bà Phán Minh hối thầy thuốc Cảnh chuẩn bị ra về. Ông đành chở chị dâu về Thiền Đức. Bà Phán Minh cầm người em chồng của mình ở lại dùng cơm chiều. Ông sốt sắng nhận lời, cốt để được dịp cùng chị dâu chuyện trò không ngớt về cô Kim Lan và lũ trẻ. Ông Phán Minh trách em:
"Chú tệ lắm nghe. Từ nhà chú tới đền Văn Thánh chưa có tới 4 cây số nữa, chú lại có xe hơi mà không chịu đi thăm sắp nhỏ gì hết trơn. Thì ra bởi cô Quỳnh Yến kia không có lý tới con, nên chú cũng không tha thiết gì tới tụi nó. Tôi chưa thấy trong dòng bà con thân tộc mình có đứa trẻ nào lễ phép ngoan ngoãn như con Mai Liên với thằng Phương à."
"Mẹ ơi, cái con Mai Liên nó xấu ỉnh khi nó còn là đứa hài nhi. Vậy mà giờ đây da nó mỡn, mặt nó có duyên mặn mòi hả? Con này nó giống cha, gái giống cha giàu sang ba họ đó đã chú." Thầy thuốc Cảnh lặng im, mặt mày bí xị ra tuồng hối hận lắm. Cho nên ông Phán Minh chì chiết:
"Chú à nha, chú lơ là với các cháu thì tội nghiệp cho tụi nó lắm đó. Tụi nó có mẹ lạnh nhạt tình mẫu tử, thì chú cũng nên nghĩ tới việc bù sớt tình thương cho tụi nó được chút nào chăng chứ. Cần nhất đó là chú phải khuyên răn cô Quỳnh Yến nên bớt cái thói ăn chơi mà đói hoài tới những núm ruột của cổ. Vậy mới là phải đạo đó chú à."
Mâm cơm chiều dọn lên với các món thông thường như món canh măng hầm với giò heo, món cá lóc và thịt kho chung với nước dừa xiêm tươi, món đậu đũa xào lòng gà. Có đặc biệt chăng là món mắm lóc chân với thịt ba rọi bằm nhuyễn, có thêm gừng sắc chỉ và rải tiêu rắc ớt sắc khoanh. Món này ăn cặp với đậu rồng tươi mồng, sắc khúc cùng ăn cặp với đậu bếp hấp chín mềm. Trong bữa ăn, thầy thuốc Cảnh bảo anh chị của mình:
"Cô Kim Lan á, tuy là mê ăn mắm mà sao hơi thở của cổ thơm tho tinh khiết, lạ thiệt đó chứ."
"Bộ chú tưởng con em của tôi ngày nào cũng khỉa hết mắm này qua mắm nọ hay sao? Ăn mắm hoài thì uống mỗi ngày cầu cá một khạp một áng nước cũng chưa chắc đã khác. Thiệt ra nó thường ăn chay mỗi tháng 15 ngày. Những ngày ngã mặn nó cũng ăn uống thanh đạm, toàn là tép mũi tép mồng với lại mấy cái thứ cá lụng dụng. Nó ít khi bỏ tiền ra mua mấy thứ mắm ngon ở giữa bà Tám Phuông ở ngoài cầu dài, mà thường ăn các thứ mắm do chính tài nó làm lấy."
"Thì từ hôm mà em gặp cổ lần đầu tiên cho tới nay, chẳng hay cổ còn làm thơ nữa không?"
"Nó vẫn làm thơ lai rai mỗi khi nó rảnh rang chút đỉnh. Nữ sĩ mà, trong trào ngoài quận tôi chưa thấy ai có tâm hồn thơ mộng như con đó. Nghe nói nó còn viết nhật ký gì nữa đó. Thôi để hôm nào tôi đốc suối nó đem thơ đăng báo cho thiên hạ đất giảng này lé con mắt chơi. Tía nó hồi xưa cũng là tay sướng họa với lại ông cai tổng chiểu bên Cần Thơ, với lại bà Trần Ngọc Lầu ở tỉnh mình đó chứ."
Cơm nước xong, thầy thuốc Cảnh rủ anh mình đi một vòng bằng xe của mình để hứng mát. Sau đó, hai anh em chọn một quán nước ở gần dàm sông Long Hồ và Cổ Chiên để uống la dè, ngắm cảnh chiều về trên sông. Nhưng mà hình ảnh lũ con và cô Kim Lan cứ lởn vởn trong đầu óc ông không ngớt. Ông cảm thấy trong niềm hối hận đối với lũ con rơi của mình, một niềm thương mến thiết tha tràn ngập tâm hồn ông. Từ lũ con, ông cảm thấy niềm âu yếm kỳ diệu của mình ôm ấp vào hình ảnh cô Kim Lan. Trong giây phút này, ông tưởng chừng cô không còn là người vú nuôi của lũ con ông, mà là mẹ của chúng. Từ hình ảnh người mẹ hiền của lũ trẻ thể hiện ở cô Kim Lan, ông có cảm tưởng nếu cô là vợ của ông sẽ sống hạnh phúc ở một cuộc đời mới, trong sạch hơn và ý nghĩa hơn nhiều.
Hiện nay, thầy thuốc Cảnh đang độ say mê cô Trần Nguyệt Như. Cô ta hơi nhỏ người nhưng thiệt cân đối. Cô ta lại đẹp mặn mòi. Tuy không phải là loại nữ thần nhục thể, tuy không thạo các ngón phong lưu tao nhã như cô Quỳnh Yến, nhưng cô ta cũng sành sỏi chuyện gối chăn, lại còn rành rẽ về thuật nịch ái đàn ông, không kém cạnh cô Quỳnh Yến một ly nào. Cái mà cô ta lấn lướt cô Quỳnh Yến, ở chỗ cô trẻ hơn tình địch của mình, lại không từng chữa đẻ, nên bụng và nay cô ta không xô lệch. Trong khi đó, cô Quỳnh Yến dù có bóng bẩy trong lớp y phục hào nhoáng, nhưng trong chiếc giường ân ái với thầy thuốc Cảnh, cô làm sao che nổi những vết nhăn nhỏ ở bụng, những vệt rễ tre ở háng và ở mông. Ý là mỗi khi đẻ xong, cô Quỳnh Yến mướn mấy mụ sẫm già thạo nghề đấm bóp, dùng những thủ thuật của Tàu để xoa nắng những bắp thịt bụng và những bắp thịt ở hạ bộ của cô, cho nên cô khỏi có một thân thể biến dạng và lệch lạc.
Giờ đây, cô Kim Lan xuất hiện dưới mắt ông bằng một nhân dáng khác hẳn những phụ nữ thị thành kia. Cô đơn giản, mộc mạc như hoa mận, hoa ổi, vững chãi và sung mãn như bụi lúa, bụi sả, được bón phân tốt và trong trắng như bông sen, bông súng trong ao bào. Và Chu Choa ơi, chính tấm lòng cao đẹp, chính sự hướng thiện từ trong nội giới cô, chói ra làm sắc đẹp của nơi cô cũng như nước được lóng phèn thêm trong vắt, và cũng như tấm kiến được lau sạch bụi nên sáng lào lào.
Sau khi ông đưa Phán Minh về Thiền Đức, thầy Thuốc Cảnh cho xe chạy về đền Văn Thánh. Ông đậu xe bên lề đường, cách cổng nhà cô Kim Lan hơi xa. Ông rón rén bước vào sân. Vào giờ này, nhà cô đã đóng cửa, phòng khách được thắp đèn búp măng sáng trắng. Cô Kim Lan ngồi bên hai chiếc nôi của cặp gái song sanh, vừa đan áo len, vừa kể chuyện thần tiên cho con Mai Liên và thằng Phương nghe. Cô đã tắm rửa, chải gỡ tóc tai và mặc bộ đồ lục soạn trắng, nên trông thiệt tươi tắn và sáng mát như một bông huệ. Bên kia bộ ngựa bằng gián gõ, bà Năm Tước đang ngồi ăn trầu. Bà mặc áo túi bằng xuyến trắng, quần lãnh trơn. Còn con Nhạn mặc áo bà ba bằng vải ba tít trắng, quần cẩm nhung đen, đang chăm chú thêu thùa. Cô Kim Lan kể chuyện đều đều. Con Mai Liên ngước cặp mắt ngây thơ, theo dõi diễn biến câu chuyện kể, có vẻ say mê lắm. Trong lúc đó, thằng Phương đã ngủ dùi, đầu kê lên đùi của cô Kim Lan. Câu chuyện kể dứt, cô Kim Lan ôm thằng Phương, hôn lên cặp má tươi nõn của nó rồi cười. Cưng của vú chưa bao giờ nghe nguyên một câu chuyện kể. Chỉ tới 1/3 là cưng đã ngủ khì rồi. À Mai Liên, con đi đái đi rồi vào giường ngủ.
Cô bồng thằng Phương vào buồng, một lát trở ra. Con Mai Liên bước qua bộ gián gõ, kê đầu lên đùi cô Năm Tước nằm chơi. Cô Kim Lan bảo con Nhạn.
Tự trường tới, em dẫn con Mai Liên đến ghi tên học lớp đồng ấu trường Long Hồ. Năm tới nó đã 6 tuổi rồi.
Cô soạn đồ mai, rồi mở mái ra may rộn rộn. Mai Liên yêu cầu cô kể thêm một chuyện cổ tích nữa. Cô liền kể chuyện nàng Út trồng dưa. Bà Năm Tước cũng nghe hùng, nên thỉnh thoảng bà chen vào hỏi một vài chi tiết mà bà cho là khó hiểu. Qua khe hở, chứng kiến trước cảnh hòa thuận êm ấm đó, thầy Thuốc Cảnh nghe lòng nao nao cảm động.
Từ khi cô vợ đầm của ông về Pháp, ông chưa từng được hưởng khung cảnh gia đình thật sự. Hôm đó ông xin được ngồi chơi với cô Kim Lan. Bà Năm Tước nấu nước châm trà, còn con Nhạn thì toan đưa Mai Liên vào buồng. Thầy Thuốc Cảnh cản.
Nhạn đưa em cho qua, rồi cứ ngồi đây chơi tự nhiên đi.
Ông bồng Mai Liên đặt lên đùi mình, hung lên trán nó, rồi buồn rầu bảo cô Kim Lan.
Nãy nhìn qua khe cửa, tôi có cảm tưởng cả nhà này tạo thành một bức tranh diễn tả cảnh gia đình hạnh phúc đó.
Nếu nói đó là cảnh gia đình thì phải có người đàn ông làm gia chủ chứ. Quan thầy không để ý đến điều đó sao?
Thì ra theo cô đó chưa phải là một bức tranh hạnh phúc nguyên vẹn, phải không? Vậy thì giờ đây sự hiện diện của tôi có thể tạo ra một bức tranh hạnh phúc nguyên vẹn và đầy đủ ý nghĩa hay không?
Bức tranh thì trước sau vẫn chỉ là bức tranh. Chỉ có cái cảnh sum hiệp gia đình thật sự mới là đáng quý. Tối hôm đó, mãi tới gần nửa khuya, thầy Thuốc Cảnh mới từ giả ra về. Cô Kim Lan đưa ông ra tới chỗ đậu xe. Ông than thở.
Trời ơi! 7 năm qua tôi chưa hề biết không khí gia đình. Được chuyện trò với cô, tôi mới có dịp nhìn lại hoàn cảnh của mình. Cảm thấy mình chinh chông, mất điểm tựa quá.
Ông còn trẻ, muốn tu bỉ lại cũng còn kịp mà.
Tôi đã 34 tuổi rồi.
Ông tin em đi, khoảng từ 30 cho đến 40 tuổi là khoảng đẹp nhất đối với đàn ông.
Bỗng ông bàng hoàng. Từ người cô Kim Lan, một mùi thơm da thịt tiết ra, một mùi thiệt lạ lẫm nhưng làm cho ông yêu mến ngay. Ông thường nghe các bậc bô lão sành đời thường nói rằng những người đàn bà có mùi thơm da thịt tự nhiên thuộc hạng có quế tướng. Nếu không được địa vị dễ dàng trong xã hội thì cũng sẽ lấy chồng sang. Đó là loại người có bầu tâm cảnh sáng lạng như bình pha lê đựng trăng báo, một tấm lòng từ bi, đương sự chỉ biết nhìn đời qua khía cạnh tốt đẹp và tích cực. Ôi người đàn bà này, quen ăn uống đạm bạc qua những món mắm, quen cuộc đời khuất lánh ở chốn nửa chợ nửa quê, chỉ thích quanh quẩn dưới mái nhà. Nhưng cô ta có một bản sắc riêng, một hấp lực riêng.
Trước khi bước lên xe, thầy thuốc Cảnh ngập ngừng bảo.
Nếu cô không ngại, xin cho phép tôi đến đây thăm lũ con tôi và được ăn các thứ mắm của cô nha. Ăn mắm thấm về lâu, ông bà mình thường nói vậy đó.
Càng có dịp chuyện giảng với Kim Lan, thầy thuốc Cảnh càng khám phá ở cô một tâm hồn phong phú, tình ý cao thượng, niềm sùng đạo sâu sắc và ý hướng phóng khoáng về tình người. Cô sống giản dị chứ đâu phải là kẻ quê mùa. Cô vẫn thích đọc sách. Vốn liếng pháp văn của cô cũng khá nên cô vẫn mua loại sách hồng của bà Comtesse de Ségur để đọc lai rai. Nhà cô có một tủ sách nhỏ, phần nửa là kinh kệ, còn phần nửa là sách văn chương. Và thú vị quá, cô Kim Lan có tập nhật ký để cô viết về sinh hoạt hàng ngày của những đứa con của ông. Có một tập hồi ký để cô viết những chuyện lạ ở các vùng quê thơ mộng, chẳng hạn như nơi sanh quán của cô và như làng Long Hồ này mà cô đã định cư từ 5 năm qua. Đọc hai quyển đó, ông mới nhận thấy cái thiên chức làm mẹ lúc nào cũng tươi thắm và sáng lạng trong trái tim và tâm hồn cô. Ông mới thấy tâm tình gắn bó của cô đối với miền quê sâu sắc và thấm đượm là dường nào. Đây là con chim lạ, nhan sắc, tiền của, học lực chẳng có là bao, nhưng chắc chắn là đương sự có cuộc sống đẹp. Trong khi đó, cô Quỳnh Yến, cô Ngọc Nga, cô Trần Nguyệt Như tuy đã học 1/3 chương trình trung học, nhưng họ vẫn không ưa đọc sách, chỉ thích giải trí qua các cuốn phim tình cảm ướt át và rỗng tuếch.
Trong thời gian cô Quỳnh Yến vắng nhà, ngày nào thầy thuốc Cảnh cũng tới thăm lũ con tư sinh của mình. Ông thường được ăn những bữa cơm khá tươm tất với các món mắm do cô Kim Lan thích đãi. Ngoài những món mắm kể trên, ông còn được ăn mắm cá trê, mắm cá trèn, mắm cá linh. Đó là những món mắm cần phải ăn với bún, thịt phai cùng rau sống. Có lần ông được một người bạn ở Phan Thiết vào chơi, tặng ông một keo mắm cá thu và 2 cân mắm mòi. Mắm cá thu màu xám bạc và sền sệt như chè khoai cao. Ông liền biếu lại hết cho cô Kim Lan để cùng ăn với cả nhà cô món bún đệm rau sắc ghém, thịt phai và chan mắm cá thu giả tỏi ớt và có thêm giấm đường. Hôm sau, ông được ăn mắm mòi với cơm nguội. Món này cần có nhiều rau sống như đọt chiết, đọt điều, đọt lụa, tía tô, kinh giới, đọt rau muống, rau cần.
Ngoài ra, món dưa mắm hay món ba khía do cô Kim Lan trộn cũng ngon ơi là ngon. Dưa mắm do cô lựa chọn sao mà giòn tanh tách, trộn với tỏi ớt, giấm đường suông trơn thôi để ăn với cháo trắng cũng đã ngon rồi. Huống hồ trộn thêm với thịt ba rọi luộc để ăn với cơm. Còn món ba khía, cô không trộn với giấm để làm dịu chất mặn của nó đâu. Cô dùng nước cốt trái tắc mà người Bắc gọi là trái kim quất hay nước cốt trái quýt đường để trộn cho nên món ba khía của cô dịu ngọt ác ôn, ăn một miếng sướng rên cả miệng. Ôi, ăn mắm thấm về lâu. Tâm hồn của người đãi các món mắm sao mà thấm thía, sao mà cận nhân tình, sao mà mặn tình thổ ngơi, càng ngày làm ông có nhiều cảm mến thiết tha. Ông không dè cô Kim Lan đi vào tâm hồn ông bằng những bước nhẹ nhàng nhưng thiệt vững chãi.
Tuy nhiên, thầy thuốc Cảnh vẫn không sao thoát khỏi sự nịch ái cô Trần Nguyệt Như, bởi cô ta trẻ đẹp nõn nà, trong khi đó, ông cảm thấy mình đã đánh mất tuổi thanh xuân hơi xa. Cho nên cô Quỳnh Yến ghen lồng lộn, gây sự với ông liên miên. Thiệt tình cô Quỳnh Yến chỉ thấy một tình địch ở ngoài ánh sáng là cô Trần Nguyệt Như, và sau đó là cô Năm Diễm Loan và cô Ngọc Nga. Nhưng cô hổng dè, mình có một tình địch trong bóng tối nguy hiểm hơn, đó là cô Kim Lan. Nhưng thiệt ra, cô Kim Lan không hề có ý định quyến rũ, chài bẫy thầy thuốc Cảnh. Nhưng những khi mệt mỏi với mấy mụ tình nhân nổi danh tài sắc, ông thích tìm sự yên tĩnh bên cạnh một cô nàng Kim Lan thanh cao, để cho bận phiền trong tâm hồn mình lắng xuống, để cho ông cảm thấy những tháng ngày trụy lạc của mình được rọi một chút ánh sáng lương tri. Và mỗi bữa cơm với cô Kim Lan thết đãi, có một món mắm nào đó dù đơn giản nhưng ngon lành biết bao.
Vượt trên những điều đó, không khí dưới mái nhà của người quả phụ hiền dịu, ấm áp và ngập tràn thương mến là dường nào, vì nó có tiếng cười giỡn của lũ con ông, bởi sự tận tụy của bà Năm Tước và của con Nhạn. Và tuyệt vời làm sao, ông thường được ngồi bên cô Kim Lan để đọc tập nhật ký và quyển hồi ký của cô, để được đi sâu vào tâm hồn đẹp đẽ của cô hơn và được chia sẻ những kỷ niệm vui buồn cùng cô. Những giây phút mà ông được gần gũi cô là những giây phút diễm ảo, làm cho lòng ông chứa chan tình ý tuyệt vời.
Cô Quỳnh Yến do tự ái và kiêu căng nên hơi khó chịu khi biết thầy thuốc Cảnh thường lui tới thăm nom lũ con mình và tỏ ra thân mật với cô Kim Lan. Song cô chỉ nghĩ tới việc kình chống với cô Trần Nguyệt Như nên cô vẫn coi thường cô Kim Lan. Sở dĩ cô xéo sát với cô Kim Lan là tại cô không thể đánh bại cô Trần Nguyệt Như, nên cô dồn hết bao nhiêu tức tối để chỉ mũi dùi vào cô Kim Lan. Cô bắt chặt bắt lỏng cô Kim Lan đủ điều để rồi gây sự với cô Kim Lan, sai khiến cô ta như đối với con đòi hạ tiện.
Tôi coi bộ cô hơi đổi khác từ khi quan thầy thuốc của tôi lui tới thăm lũ con tôi. Song tôi nói cho cô biết, quan thầy của tôi tuy là kẻ tân học, nhưng mà ổng là kẻ tôn trọng nề nếp nhà. Đối với ổng, thê bất như thứ, thứ bất như thiếp, thiếp bất như tỳ. Dưới cặp mắt của ổng, cô chỉ là kẻ ăn người ở của ổng mà thôi. Cô mà ngóng cổ lên đợi ổng ban ơn đặc biệt cho cô thì cô chỉ mỏi cổ.
Cô Quỳnh Yến còn nói với cô Kim Lan nhiều câu tổn thương hơn nữa. Do đó, có lần cô Kim Lan quẫn trí hỏi gặng bà chủ.
Trong bốn hạng thê thứ thiếp và tỳ, nhất định bà không phải ở hàng đầu, vì bà Đầm Rơ Men mới là vợ của ổng. Vậy từ hạng thứ trở xuống, bà chiếm ở hạng nào? Theo tôi biết, quan thầy thuốc có tấn phong ai là thứ, ai là thiếp, và có coi ai là tỳ đâu. Muốn kết nạp ai đó làm thứ và làm thiếp, thì ổng phải tổ chức nghi lễ để trình diện với mọi người trong gia tộc thân quyến chứ.
Do đó, cô Kim Lan phải cuốn gói về nhà ông bà Phán Minh. Thế là lũ trẻ khóc lóc, ngã bệnh. Cảnh nhà ở gần đền Văn Thánh trở nên lượm thượm, bừa bãi. Rốt cuộc rồi, cô Quỳnh Yến phải kỳ kèo thầy thuốc Cảnh cùng cô tìm đến cô Kim Lan, năn nỉ cô này trở về nuôi dạy lũ con của mình.
Tai ác thay, cô Quỳnh Yến chỉ thỏa hiệp với cô Kim Lan trong một thời gian ngắn, để rồi dở thói xéo sắc như cũ. Song song đó, cô tìm cách trù ếm cô Trần Nguyệt Như. Cô đi đi về về dùng tỉnh Biên nằm trong giải thất sơn, nơi ấy có nhiều tay phù thủy người Miên, những thầy ngải thầy bùa từ bên xiêm qua. Ít lâu cô Trần Nguyệt Như ngã bệnh gian giọt và gầy mòn. Dù gì thì dù, thầy thuốc Cảnh đã bắt đầu nghiêng hẳn về cô Kim Lan nên thường đến thăm cô, giữ phần vào sự sinh hoạt dưới mái nhà cô.
Riêng cô Trần Nguyệt Như, khi đến một chứng bệnh kỳ quái mà thầy thuốc Tây lẫn thầy thuốc Bắc và thầy thuốc Nam không tìm ra căn nguyên, nên cô sợ không sớm thời muộn, cô khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cho nên cô thầm gian giái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu cô qua khỏi căn bệnh ngặt nghèo này, thì cô sẽ cắt tóc đi tu, và kể từ đây, cô nguyện chấm dứt ngay cuộc sống vật vạt. Cho nên cô đoạn tình với thầy thuốc Cảnh, vì cô nhận thấy cuộc gian díu giữa ông và cô không đi đến đâu, mà tiếng thị phi cứ tới tấp chôn vùi phẩm giá của gia đình cô. Tuy nhiên, thầy thuốc Cảnh vẫn cấp dưỡng cho cô, thường lui tới thăm cô, săn sóc bệnh cô. Và ông xoay qua kháng khích với cô Năm Diễm Loan và cô Ngọc Nga, vì dẫu sao hai cô này vẫn trẻ đẹp phây phây và cũng tỏ ra sành điệu về thuốc gối chăn lắm. Cô Năm Diễm Loan thở dài.
Lấy chồng bữa chồng ngày chung với những người đàn bà khác, thiệt tình tôi cũng không ham à. Ngặt một cái là tôi lậm thầy thuốc Cảnh rồi. Từ khi sa vào cái nghề làm gái bao, tôi chưa thấy ai ân ái lão luyện hơn ổng. Do đó tôi ở vào hoàn cảnh khạc không ra mà nuốt chẳng vào.
Cô Ngọc Nga rên rỉ.
Bởi cô Trần Nguyệt Như bỏ cuộc, cho nên tôi mới nhờ ơn mưa móc của thầy thuốc Cảnh. Mai kia mốt nọ, gặp được một giai nhân tuyệt sắc khác, ổng cũng bỏ lăn bỏ lóc tôi như chầu xưa.
Rồi một hôm, thầy thuốc Cảnh đến thăm cô Quỳnh Yến, thì cô ta đi vắng. Như thường lệ, ông vào buồng cô, cởi giày nằm trong giường chờ cô về. Nhưng cô vẫn đi đâu biền biệt, buồn tình, ông trỗi dậy đi thăm thú đó đây để giải muộn. Khi tới phòng khách, ông chợt thấy bên cạnh bàn thờ thần tài có một cái hộp vuông bằng gỗ trầm hương, có phủ tấm vải hồng điều. Mở hộp ra, ông thấy một hình nhân quấn bằng vải trắng, trên sống lưng có viết ba chữ nho bằng mực đen. Khắp mình hình nhân có cắm tua tủa những chiếc ghim nhọn bằng thép. Tuy ông không biết chữ nho nhiều, nhưng từ chữ Nguyệt ở chính giữa hai chữ kia, ông cũng đoán ba chữ nho kia là Trần Nguyệt Như.
Khi cô Quỳnh Yến về tới nhà, ông liện hình nhân trước mặt cô và không nói không rằng bỏ đi một nước. Từ đó ông không tới nhà cô Quỳnh Yến nữa. Mỗi khi cô đến kiếm ông thì tên tớ trai không cho cô bước vào khỏi cổng và hắn bảo cô rằng ông vắng nhà. Tức giận cành hông, cô đến phòng mạch của ông để làm dữ. Ông sai hai người giúp việc lôi xển cô ra ngoài và hăm nếu cô làm tới nữa thì ông sẽ kêu lính Mã Tà đến phân xử. Dù vậy, mỗi tháng ông vẫn gửi tiền cấp dưỡng cô như trước, không để cô thiếu thốn một thứ gì.
Cô Trần Nguyệt Như khỏi bệnh, cô tìm đến người yêu để từ giả, rồi ra chùa Từ Đàm ở ngoài Huế xin ở lại tu hành. Cô bẹo bạo:
cổ nhân thường nói tu là cõi phúc, tình là dây quan. Câu này có trúng với hoàn cảnh của ai thì em không biết, chứ nó trúng phốc vào hoàn cảnh của em. Một lần thoát chết cũng đủ làm cho em giác ngộ lẽ vô thường rồi.
Thầy thuốc Cảnh buồn lắm, suốt cả tuần đóng cửa nằm nhà. Sau cùng, ông chỉ biết tìm đến cô Kim Lan để tỏ bài tâm sự. Thế là cô Quỳnh Yến nổi tam bành, cứ tìm cách đón đường ông để chửi bới rùm beng luôn. Do đó mà cô càng ngày càng bị ông chán ngán, và ông lại tỏ ra tâm đầu ý hiệp với cô Kim Lan hơn. Từ đó, cô Quỳnh Yến thâm thù cố oán với người tình tệ bạc của mình, và cô nghĩ đến việc trả đũa.
Cô cặp sách với ông biện lý người Pháp ở gần nhà Việt, làng Long Châu. Cô đi ngang về tắt với ông chánh tham biện Tây, nên thường vô ra dinh của ông quan đầu tỉnh kia luôn. Nhưng cô không thể đuổi cô Kim Lan đi, vì cô chỉ sợ nếu mình đứng ra nuôi lũ con của cô thì thầy thuốc Cảnh sẽ cướp hết tiền cấp dưỡng. Vả lại cô không hề thương yêu lũ con. Cô không muốn vì cơn giận nhất thời mà cô phải nai lưng ra săn sóc dạy dỗ chúng. Cô Quỳnh Yến nhân dịp đi tắm biển ở Ô Cấp gặp một thương gia Pháp Kiều nên bám riết hắn ta. Khi hắn bằng lòng cưới cô thì cô thu xếp hành trang để về cái tỉnh Hoa Lệ miền duyên hải kia. Dĩ nhiên cô làm sao đem theo lũ con của mình, vì chúng vốn là thứ hành lý cồng kềnh trong cuộc xuất giá du quy của cô. Cho nên trước sau, lũ trẻ vẫn được cha cấp dưỡng, vẫn được cô Kim Lan nuôi nấng dạy dỗ. Tuy nhiên, cô Quỳnh Yến vẫn viết thơ và gửi quà cho lũ trẻ đều đều. Lâu lâu, cô từ Ô Cấp lái xe về Vĩnh Long thăm con. Thời gian làm cho mối hận của cô đối với người tình cũ phai lợt dần dần, nên cô chịu giao hảo với cô Kim Lan. Lại nữa, cuộc hôn nhân hạnh phúc làm cho cô nhìn đời cởi mở và bao dung hơn. Và cô cũng biết ơn cô Kim Lan vì người đàn bà mà cô liệt vào hạng tôi tớ của mình, không vì những hiềm khích lặt vặt mà đầu độc lũ con của cô để chúng quay qua khinh rẻ và oán ghét mẹ chúng. Luôn luôn, cô Kim Lan giữ vẹn trong tâm tưởng của chúng hình ảnh một từ mẫu qua cô Quỳnh Yến, để mai sau bước vào đời chúng sẽ có niềm tin và ý tưởng cao thượng.
Hai năm sau, cô vợ đầm thất lộc, thầy thuốc Cảnh cùng hai thằng con tay lai của mình về Pháp thăm mộ nàng, rồi trở về Việt Nam. Ông liền cầu hôn cô Kim Lan. Lễ cưới của họ khá linh đình. Cô Quỳnh Yến cũng được mời, nhưng cô chỉ gửi quà, chứ không hề về dự đám. Cô Năm Diễm Loan và cô Ngọc Nga trước đó một năm đã lần lượt đi lấy chồng, bởi họ biết suy xét về cái bề thế không tương lai bảo đảm của một gái bao. Cho nên khi gặp húng lùng, còn có tên gọi là Hoàng Long, con có ông ban Quảng Đông dè dãn, là cô Năm Diễm Loan trổ hết ngón nghề để chài hắn cho bằng được. Khi lấy nhau rồi, cả hai thu xếp về Chợ Lớn để khai thác cơ sở thương mại của ông chú của Húng Lùn để lại. Húng Lùn tuy không đẹp trai lắm, nhưng khỏe mạnh, ăn mặc bảnh bao, biết chiều chuộng vợ. Lúc đầu vì muốn có chỗ nương thân, nên cô Năm Diễm Loan mới dùng đủ mưu đen trước đỏ để trồng cái ách hôn nhân vào đầu cổ của hắn. Ăn ở với nhau chừng vài tháng là cô đâm ra yêu thương hắn, chịu học tiếng Quảng Đông để có dịp xí xô xí xào với hắn, cho tình nghĩa thêm mặn mòi.
Còn cô Ngọc Nga được một thầy giáo dạy lớp nhất ở xóm Bánh Phòng, tuy quá vợ mà đẹp trai cầu hôn, thì đời nào cô bỏ qua dịp mai làm thím giáo hay sao? Tuy lương lậu của thầy có chừng mực, nhưng nhờ cô chạy áp phe giỏi nên cô sắm nhà cửa xuê xoa, sắm cẩm thạch cả dốc và sắm hột xoàn cả bụng. Cưới cô Kim Lan, thầy Thuốc Cảnh thiệt sự bơi lội trong hạnh phúc. Cô không mê say ông như một cô thiếu nữ đang xuân đắm đuối người tình đầu, nhưng cô săn sóc ông từng chút, ngọt bùi với ông, an ủi ông, khuyên nhủ hoặc góp ý với ông mỗi khi ông gặp tình thế khó xử. Trong đêm tân hôn, ông đã mê mẩn với cái mùi thơm đặc biệt từ da thịt và hơi thở của cô thoảng ra, được ngắm tấm thân chắc nịch và mượt mà của cô. Ở cô, ông không thể nghĩ rằng tuổi đời sẽ tàn phá cái vẻ khỏe mạnh, vẻ nuột nà tinh khiết của cô. Ở cô, ngoài sự mê cảm trong thú gối chăn, ông còn tìm một kẻ đồng tâm đồng chí để có thể tin tưởng vào tương lai.
Ông mua một ngôi biệt thự, xung quanh có giường, gần cầu Kinh Cục, để cho vợ con ông ở chung với ông. Nơi đây, cô Kim Lan có thể tiếp đón những người hàng xóm cũ của cô từ đền Văn Thánh ra thăm. Ở đây, cô dành một chỗ kín đáo để chứa những thạp mắm lóc, những thạp mắm sặc, những hũ mắm tôm chua, những hũ mắm tôm chà. Và cũng nơi đây, cô gầy một vạt đất khá lớn để trồng nhiều thứ rau, thứ cải ăn sống. Mỗi khi khách tới thăm thình lình, cô cũng có thể đãi họ một bữa mắm tươm tất.
Các đứa con tư sinh dần lớn lên, con Mai Liên càng lớn càng duyên dáng mặn mòi. Dù da nó không mởn thêm, nhưng mắt nó sáng long lanh, nụ cười nó tươi, sắc mặt nó sáng láng và hồng hào. Đố ai dám nói nó kém sắc. Thằng Phương thì khôi ngô và cường tráng hơn cha. Còn hai con Mai Huệ và Mai Trang đúng là hai người đẹp, giống mẹ như đúc, nhưng sắc diện lại đoan nghiêm hơn. Mỗi khi về nhà, ngắm con và ngắm vợ, thầy Thuốc Cảnh quên cả những mệt nhọc trong phòng mạch. Cho nên ông tìm cách để hợp thức hóa lũ con rơi thành con chính thức của mình.
Khi tới tuổi 40, cô Kim Lan vẫn còn trẻ đẹp, khỏe mạnh. Cô trường trai, nếu có thèm mắm, cô làm món mắm thái chay, có trộn chao, thính và riền. Nhưng không vì vậy mà mâm cơm của chồng cô dán bạc luôn các món mắm. Tuần nào cô cũng có làm một món mắm cho chồng và lũ trẻ. Món rau ăn kẹp với mắm luôn phong phú ê hề. Rau xanh tươi, mắm màu đất quê, tấm lòng tận tụy của người vợ hiểu biết luôn tươi thắm màu son, làm cho thầy Thuốc Cảnh cảm thấy bỏ xa những ngày lêu bêu cũ. Ông dần quên những người đàn bà chỉ có thể làm ông say sưa trong chiếc giường của ông, nhưng không hề đi sâu vào trái tim và tâm hồn ông.
Những món mắm là những thức ăn mộc mạc. Cô Kim Lan cũng vậy. Từ khi về làm vợ ông, cô không hề ăn diện chải chuốt, không mặc gấm nhung choáng lộn, không tô chuốt son phấn hực hở, không đeo vàng ngọc rườm rà, không cài quê thắt bông bừa bộn. Cô có nhân dáng khác xa nhân dáng những người đàn bà đã đi qua đời ông và đã cùng ông dãy dùng khoái lạc trong chiếc giường của ông. Cô tượng trưng các thứ mắm đồng như mắm cá lóc, mắm cá trê, mắm cá trèn, mắm cá linh, qua câu ỡm ờ của ông ngày nào. Ăn mắm thấm về lâu.